Ướm không giả dối chút nào. Ngày nay, triết học và khoa học đối với vấn đề này còn đang tìm tòi, chưa có định luận, đang thăm dò. Những điều trong Kinh Hoa Nghiêm nói không phải là thăm dò, không phải là tìm tòi, mà là khẳng định. Cao hơn so với các nhà khoa học và triết học. Chúng ta thắc mắc, vì sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biết được? Vì sao các nhà khoa học không biết mà Ngài biết? Sao Ngài biết? Trong Kinh Hoa Nghiêm có câu: phẩm xuất hiện. Chúng tôi chưa giảng đến phẩm xuất hiện, còn ở phía sau. Ngài nói, tất cả chúng sanh đều có đức tướng và trí huệ của Như Lai. Điều này thật ghê gớm. Tất cả chúng sanh, bao gồm quý vị, bao gồm cả tôi, tất cả chúng ta đều ở trong đó. Tất cả chúng sanh. Thế nào gọi là chúng sanh? Là hiện tượng chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi, gọi là chúng sanh. Cho nên chúng sanh chẳng những bao gồm con người chúng ta do chúng duyên hòa hợp mà sanh, tứ đại ngũ uẩn hiện ra cái thân này. Tứ đại là nói về hiện tượng vật chất của thân thể chúng ta. Thọ tưởng hành thức là nói về hiện tượng tinh thần của thân thể chúng ta. Tất cả đều là chúng duyên hòa hợp. Hiện tượng vật chất, Đức Phật nói có bốn loại: địa, thủy, hỏa, phong, hình thành hiện tượng vật chất. Thọ tưởng hành thức hình thành hiện tượng tâm lý. Tâm và vật đồng thời sanh khởi. Tâm và vật không thể tách rời. Trong tâm nhất định có vật, trong vật chắc chắn có tâm, không thể tách rời nó. Quý vị xem trong Kinh Đức Phật đưa ra một ví dụ: nhất trần, di trần. Di trần này là gì? Khoa học ngày nay nói là nguyên tử, điện tử, lạp tử. Chính là lạp tử, lạp tử cơ bản. Thời cận đại, trong lượng tử lực học, giảng về một thứ nhỏ hơn vật này, gọi là quang tử, hiện tượng vật chất. Hiện tượng vật chất này do tứ duyên hợp thành, chúng duyên mà. Thật sự nó là vật chất, rất nhỏ, mắt thường không thấy được. Dùng kính hiển vi thì có thể thấy được. Nhìn thấy nó là hiện tượng vật chất, cho nên dùng địa để tượng trưng. Địa là đại địa, tượng trưng cho vật chất. Thủy, hỏa, phong. Thủy là gì? Thủy là độ ẩm. Ở trong vật chất rất nhỏ này, nó có độ ẩm. Nếu nói mang điện, thì nó mang dòng điện âm. Hỏa là nhiệt độ, là điện dương. Ngày nay chúng ta gọi là đới điện. Điện dương chính là hỏa đại trong Kinh Phật nói. Điện âm chính là thủy đại trong Kinh nói. Danh từ tuy khác, nhưng chỉ là một thứ. Hơn nữa nó là động chứ không phải tĩnh. Cho nên phong tượng trưng cho động. Nó không phải trạng thái tĩnh, nó đang động. Động này ngày nay khoa học nói là hiện tượng ba động. Các nhà khoa học thời cận đại rất giỏi. Họ cho chúng ta biết, họ nghiên cứu về nguyên tử, điện tử. Nghiên cứu đến kết luận cuối cùng, họ khẳng định rằng thế gian này tuyệt đối không có vật chất. Không có vật chất. Vật chất là gì? Là địa, thủy, hỏa, phong. Trên thực tế, vật chất là một hiện tượng ba động. Tần suất ba động không đồng nhau, cho nên khiến cho chúng ta nhìn thấy vô số hình sắc. Ba động chậm, tần suất chậm một chút. Trên thực tế là chậm, nhưng chúng ta không thể tưởng tượng được, tưởng tượng không ra. Nó biến thành thể cứng. Cát, đá biến thành những thứ này là tần suất chậm. Tần suất nhanh một chút thì biến thành thực vật. Nhanh hơn chút nữa thì biến thành động vật. Nhanh nữa như là những điện tử sống qua ngày nay. Ngoài hiện tượng ba động ra thì không có gì nữa. Đây là những điều các nhà khoa học ngày nay nói, các nhà lượng tử lượng học nói, hoàn toàn tương đồng với trong kinh Đức Phật nói. Cho nên Hiền Thủ Đại Sư ví dụ, trong Hoàng Nguyên Quán ví dụ, nói là nhất trần. Nhất trần là gì? Chính là một quang tử, một nguyên tử. Thời gian nó tồn tại rất ngắn. Hơn nữa mỗi cái, nếu chúng ta dùng những lời trong kinh Đức Phật nói, mỗi hạt di trần đều là một thứ đơn độc, không liên tục. Chúng ta thấy hiện tượng vật chất, mắt thấy sai rồi, đó là một hiện tượng liên tục. Khi chúng tôi giảng kinh, chúng tôi thường dùng danh từ tướng tương tư tương tục để nói. Nếu tôi dùng lượng tử lực học nói, thì tướng tương tư tương tục này vẫn chưa đúng. Không phải là tướng tương tục, mà là tướng liên tục. Dùng tướng tương tục là trên dưới phải tương đồng. Nhưng tôi biết, tôi dùng tương tư, nghĩa là nó tuyệt đối không phải là tương đồng. Nó tương tư, tướng tương tư tương tục. Các nhà khoa học dùng danh từ này rất hay, tướng liên tục. Nó không phải là tướng tương tục, mỗi cái đều độc lập riêng. Thực tế mà nói, Ngài đưa ra ví dụ, và chúng tôi đưa ra hiện tượng đó, hoàn toàn tương đồng. Giống như chúng ta xem phim điện ảnh vậy. Phim là tướng khung, từng khung. Nó là tướng đèn huyễn, từng khung, tuyệt đối không có tương đồng. Nó không phải tương đồng. Chiếu với tốc độ quá nhanh, cặp mắt của chúng ta bị nó lường gạt, cho là thật có, nhưng nó không có thật. Các nhà khoa học cũng dùng phim điện ảnh làm ví dụ, tương đồng với ví dụ tôi dùng. Từ đó quý vị có thể thấy được, nó là giả, nó không có thật. Phim này khi máy chiếu phim chiếu lên trên màn hình, thời gian của nó là 1 giây 24 tấn, nghĩa là 24 tấm liên tục, mỗi tấm không giống nhau, mỗi tấm đều độc lập, không có tương đồng. Hơn nữa, nó đã qua rồi thì không còn tìm lại được nữa. Điều này nhất định phải hiểu, không thể tìm lại được nữa. Chuyện là như vậy, đây gọi là chân tướng. Những hiện tượng trong vũ trụ ngày nay, tốc độ của nó nhanh cỡ nào? Trong Kinh Nhân Dương, Đức Phật nói, đó không có thật. Đó là Đức Phật phương tiện nói. Đức Phật dạy một búng móng tay có 60 sát na, nghĩa là 1/60 của một búng móng tay gọi là một sát na. Trong một sát na có 900 sanh diệt. Chúng ta búng móng tay nhanh, một giây có thể búng được 4 lần. Nếu là 4 lần, 4 nhân với 60, nhân với 900, bằng 21 vạn 6.000 lần. Một giây có 21 vạn 6.000 tấm phim. Sao quý vị có thể thấy nó là giả được? Phim điện ảnh của chúng ta ngày nay, một giây chỉ có 24 tấm. Một phút của nó có thể chiếu là 21 vạn 6.000 tấm. Điều này trong Kinh Nhân Dương nói. Đây là phương tiện nói như vậy. Chúng ta thấy Bồ Tát Di Lặc đối thoại với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì hoàn toàn khác. Điều Bồ Tát Di Lặc nói có lẽ là thật. Lúc bấy giờ Đức Phật hỏi Di Lặc Bồ Tát, tâm hữu sở niệm, nghĩa là phàm phu chúng ta khởi lên một niệm. Thời gian của ý niệm này rất ngắn. Khởi lên một ý niệm, trong một ý niệm này có bao nhiêu hiện tượng ý niệm liên tục? Có bao nhiêu tướng? Có bao nhiêu thức? Tướng nghĩa là hiện tượng vật chất, thức nghĩa là hiện tượng tinh thần. Niệm là ba động. Trong ba động này có mấy hiện tượng vật chất, mấy hiện tượng tinh thần xuất hiện? Khi Bồ Tát Di Lặc trả lời, cũng dùng búng móng tay. Một búng móng tay không phải 60 sát na. Một búng móng tay là 32 ức bá thiên niệm. Đây không phải là 21 vạn 6.000, 32 ức bá thiên niệm. Niệm niệm thành hình. Đức Phật hỏi mấy tướng, niệm niệm đều có hiện tượng vật chất. Ở trong mỗi hiện tượng vật chất đều có thức. Thức là gì? Thức là thọ tưởng hành thức, nghĩa là hiện tượng tinh thần. Trong mỗi hiện tượng vật chất đều có. Bồ Tát Di Lặc nói, thức niệm cực di tế, bất khả chấp trị, quá di tế, không có cách nào nắm bắt được nó. Nó có thật. Oai thần của Phật ở đây nói Phật. Trong Kinh Hoa Nghiêm, bậc sơ trụ trở lên thì gọi là Phật. Bồ Tát sơ trụ trở lên. Cho nên 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác, họ đều có năng lực nhìn thấy. Họ có năng lực có thể nhập vào cảnh giới này. Cho nên không phải Đức Phật dùng cơ giới để phát hiện ra. Ngài ở trong thiền định, trong thâm sâu của thiền định nhìn thấy, nhìn thấy chân tướng sự thật. Nếu chúng ta dùng búng móng tay, cũng dùng 4 lần búng móng tay, thì một giây có bao nhiêu ý niệm? Một giây có 1.280 triệu. Chứ chẳng phải là 21 vạn 6.000. 1.280 triệu. Đây chính là quang tử mà các nhà khoa học lượng tử ngày nay nói. Họ đã phát hiện ra. Thật không dễ dàng. Chúng ta chẳng thể không khâm phục họ. Họ đã sử dụng cái gì? Họ đã dùng cơ giới để phát hiện ra. Mắt thường không thể thấy được. Ba động cực kỳ vi tế. Hiện tượng này trên thực tế chính là A-lại-da mà trong Kinh Đức Phật nói. Một niệm bất giác từ trong chân tánh sanh khởi lên một thứ hư vọng không có thật, gọi là A Lại Gia. Tự tánh là chân tâm vĩnh hằng bất biến. A Lại Gia là vọng tâm. Vọng tâm từ đâu mà có? Từ trong hiện tượng ba động sinh ra. Ba động vào lúc nào? Chính là ở một niệm ngay đây. Điều này nhất định phải biết. Nó không phải là quá khứ, không phải là vị lai, mà ở ngay đây. Quý vị cần nên biết rằng một niệm ngay đây nó không tồn tại. Nó vừa động là lập tức không còn, nhanh hơn tia chớp nữa. Niệm thứ hai lại xuất hiện. Niệm thứ hai không còn thì niệm thứ ba lại xuất hiện. Cho nên nó là tướng liên tục. Như chúng ta xem tướng liên tục trong phim ảnh, đây là nói lên hiện tượng vật chất của vũ trụ. Chẳng những hiện tượng vật chất của lục đạo là như vậy, mà pháp giới tứ thánh cũng như vậy. Thế giới cực lạc, thế giới hoa tạng và báo độ của chư Phật cũng là cảnh giới này, không hề sai khác. Cho nên trong kinh nói, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, không nói rằng trừ thật báo trang nghiêm độ của chư Phật Như Lai ra, không hề nói như vậy. Thật báo độ của chư Phật Như Lai cũng như vậy. Vì sao thế giới của các ngài tốt, còn thế giới của chúng ta lại kém như vậy? Ở đây nói đến đồng thời cụ túc tương ưng môn. Đồng thời cụ túc tương ưng môn thì thế giới của chúng ta đây phải giống như thế giới cực lạc chứ. Như vậy thì mới có thể nói được. Vì sao lại có sự khác biệt lớn như vậy? Sự khác biệt này từ đâu mà có? Sự khác biệt này từ ý niệm mà có, nghĩa là hiện tượng tâm lý, thọ tưởng hành thức, ý niệm có khác biệt. Mỗi ý niệm đều khác nhau. Vật chất nương vào đâu để có sự biến hóa? Trong kinh điển Đại Thừa thường nói, tâm năng sanh, năng hiện hiện tượng này. Hiện tượng biến hóa này là thức. Trong tâm không có, trong tâm không có phân biệt, không có chấp trước. Cho nên trong tâm sanh ra hiện tượng này, nó không biến hóa. Sinh ra biến hóa là phân biệt chấp trước. Phân biệt chấp trước là mỗi niệm của chúng ta không giống nhau. Vũ trụ là một thể. Cho nên mới đồng thời đồng xứ, cụ túc tương ưng. Nó là một thể mà. Nếu không phải là một thể thì làm sao có thể tương ưng được? Giống như cơ thể của chúng ta vậy. Cơ thể của chúng ta có bao nhiêu tế bào hợp thành? Tế bào là nguyên tử hợp thành. Nguyên tử là điện tử hợp thành. Truy xét đến cùng là quang tử. Cơ thể của quý vị có bao nhiêu? Nhưng nhiều lạp tử như thế hợp thành cơ thể này. Mỗi một lạp tử đều có liên quan đến toàn thân này. Đồng thời, đồng xứ, tương ưng. Đồng xứ là gì? Là một cơ thể này. Cho nên, động một sợi lông là toàn thân cảm nhận được. Đây chính là đồng thời đồng xứ tương ưng. Chúng ta phải hiểu được đạo lý này. Hiểu rõ chân tướng sự thật này rồi, chúng ta vô tình hay hữu ý khởi lên một ý niệm. Động một sợi tóc mà toàn thân cảm nhận được. Khắp cả vũ trụ có thể cảm nhận được. Ý niệm này bất luận là quý vị vô tình hay hữu ý. Ý niệm này là thiện hay ác. Đây chính là ba châu biến mà trong Hoàn Nguyên Quán nói. Thứ nhất là châu biến pháp giới. Một ý niệm cực kỳ vi tế châu biến pháp giới. Vì sao vậy? Bởi trong tự tánh không có thời gian, không có không gian. Không có thời gian là không có trước sau. Không có không gian là không có cự ly. Cho nên ý niệm vừa khởi là châu biến pháp giới. Một niệm thiện châu biến pháp giới, một niệm ác cũng châu biến pháp giới. Chẳng nên nghĩ rằng một niệm này không sao hết, chúng ta khởi lên một niệm là cả pháp giới đều chấn động. Nếu trong một ý niệm này thêm vào một chút phân biệt chấp trước, thì là xuất sanh vô tận. Xuất sanh vô tận là biến hóa, tâm hiện thức biến. Người xưa nói, kéo một sợi tóc động toàn thân. Quý vị cầm cọng tóc kéo một chút thì toàn thân đều cảm nhận được. Chúng ta hiểu được đạo lý này rồi, chúng ta khởi một ý niệm thì khắp cả vũ trụ đều cảm nhận được. Ngày nay chúng ta thắc mắc, thế giới cực lạc, thế giới hoa tạng vì sao lại đẹp như vậy? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho chúng ta biết, người dân sống ở thế giới đó đều là thiện niệm, không có ác niệm. Ngài giới thiệu thế giới cực lạc cho chúng ta, giai thị chư thượng thiện căn, câu hội nhất xứ. Cho nên thế giới đó mới đẹp như vậy. Thế giới của chúng ta ngày nay vì sao ra nông nỗi này? Ngày nay, con người sống trên quả địa cầu này, ý niệm bất thiện. Ý niệm bất thiện biến ra cái gì? Thân tâm nhiều bệnh, không khỏe mạnh. Quả địa cầu này thiên tai gì cũng có, chẳng phải là như vậy sao? Chúng ta hiểu được đạo lý này rồi, vậy có thể làm cho thân tâm mình phục hồi lại khỏe mạnh chăng? Có thể làm cho quả địa cầu này phục hồi trở lại bình thường chăng? Được. Ý niệm. Đối trị cách nào đi? Sửa tâm mình chân chánh là được rồi. Thế nào là chánh? Thuận theo quy luật của đại tự nhiên là chánh. Trái ngược lại với quy luật của đại tự nhiên là tà, là sai. Cư dân sống trong sát độ của chư Phật, tâm địa thanh tịnh, giống như cảnh giới khi Huệ Năng đại sư Kiến Tánh nói, đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Người xưa dạy chúng ta, nhân tánh bổn thiện, hai câu đầu trong Tam Tự Kinh, nhân chi sơ tánh bổn thiện. Thiện ở đây không phải là thiện trong từ thiện ác. Thiện trong từ thiện ác quá nông cạn. Chữ thiện đó là tán thán. Chữ thiện đó là hình dung. Hình dung điều gì? Hình dung nó không khiếm khuyết điều gì. Viên mãn, không khiếm khuyết. Đó là tự tánh. Khi nào thì tự tánh xuất hiện trạng thái này? Không chấp trước, không phân biệt, không khởi tâm động niệm, gọi đó là bổn thiện. Khởi tâm động niệm là bất thiện, A-lại-da xuất hiện, đó là bất thiện. Cho nên bổn thiện so ra còn cao hơn thực báo trang nghiêm độ. Bổn thiện là tâm tánh hoàn toàn hiển lộ, nghĩa là chân tánh của chính mình hiển lộ. Trong chân tánh không có hiện tượng vật chất, cũng không có hiện tượng tinh thần. Trong kinh hình dung nó là một ánh quang minh, gọi là Đại Quang Minh Tạng. Tịnh Độ Tông gọi cảnh giới này là Thường Tịnh Quang. Trên thực tế thêm vào một chữ độ, đó là kiến giải của phàm phu, nói về tứ độ. Phàm thánh đồng cư độ, phương tiện hữu dư độ, thật báo trang nghiêm độ, thường tịch quang độ. Trên thực tế nói thường tịch quang chính là thường tịch quang. Không cần thêm chữ độ vào đó nữa. Điều này chúng ta cần nên hiểu. Thêm chữ độ là do Đức Thế Tôn phương tiện nói như vậy. Trong thường tịch quang không có thân, cũng không có độ. Cũng có nghĩa là không có hiện tượng vật chất và tinh thần. Nhưng quý vị chẳng thể nói nó là không, nó năng biến. Cho nên Đại sư Huệ Năng nói, đâu ngờ tự tánh, năng sanh vạn pháp. Nó biến được, bản thân nó không có gì hết, nhưng nó có thể biến được tất cả. Khi nó bất biến thì đâu ngờ tự tánh, vốn tự đầy đủ. Trong thường tịch quang có đủ tất cả, không thiếu thứ gì. Chỉ cần hiện tượng ba động phát sanh thì vũ trụ sẽ hiện tiền, vạn vật sẽ hiện tiền, cơ thể của chúng ta sẽ hiện tiền. Cơ thể nghĩa là một hiện tượng vật chất, một hiện tượng tinh thần. Hai hiện tượng này theo sự phân biệt chấp trước của quý vị từ từ biến thành thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Chuyện là như vậy. Chúng ta khởi lên một ý niệm, chẳng những ảnh hưởng đến thập pháp giới của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà thập pháp giới trong sát độ của tất cả chư Phật mười phương đều bị ảnh hưởng. Vì sao vậy? Bởi một tự tánh biến mà. Khắp vũ trụ cùng với mình là một thể, cho nên nó mới có thể đồng thời đồng xứ cụ túc tương ưng. Nếu chẳng phải là nhất thể thì làm sao quý vị có thể giải thích được? Cho nên thật sự là một thể thì có thể giải thích được. Hiểu được đạo lý này rồi, đối với đạo lý này hiểu một cách rõ ràng minh bạch, không còn một chút hoài nghi nào hết. Xã hội ngày nay loạn động, thiên tai quá nhiều. Khu vực Hồng Kông của chúng ta đây không bị thiên tai có được chăng? Được. Chỉ cần ở Hồng Kông có thể tụ tập được 100-200 người, thiểu số người này là có thể cứu được khu vực Hồng Kông đây. 100-200 người đây thật sự hồi tâm chuyển ý, đoạn ác tu thiện. Tiêu chuẩn của thiện ác là gì? Người xưa rất từ bi, các ngài nói rõ cho chúng ta biết. Từ đại cương mà nói là hiếu đệ. Đây là nòng cốt của chánh pháp. Người xưa nói hiếu thân tôn sư, Đức Phật cũng nói như vậy. Điều thứ nhất trong tịnh nghiệp tam phước, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Tiêu chuẩn của thập thiện nghiệp là gì? Những điều trong kinh luận nói toàn là tiêu chuẩn, nói rất nhiều, nhưng chúng ta không chịu làm. Người xưa nói rất hay. Quý vị xem, từ hiếu đệ dẫn đến ngũ luân, phụ tử hữu thân, quân thần hữu nghĩa, phu phụ hữu biệt, trưởng ấu hữu tử, bằng hữu hữu tính. Nói phụ tử, quân thần, phu phụ, trưởng ấu, bằng hữu, Đây là đạo, là quy luật tự nhiên. Giảng thân, giảng nghĩa, giảng biệt, giảng tự, giảng tính, đây là đức. Thuận theo đạo, quý vị thực hành thì đó chính là đức. Từ đây là dẫn đến ngũ thường, tứ duy, bát đức. Truyền thống văn hóa của Trung Quốc chính là những điều này. Ngũ thường, nhân, nghĩa, lễ, trí, tính, đây là nguyên tắc cơ bản làm người, bắt buộc phải tuân thủ. Quý vị không tuân thủ thì không gọi là người. Con người và cầm thú khác biệt chính là ở chỗ con người biết ngũ thường, cầm thú thì không biết. Tứ duy, lễ nghĩa liêm sĩ, bát đức, hiếu đệ trung tín, nhân ái hòa bình, chỉ có mấy chữ vậy thôi. Quý vị xem Tứ Thư Ngũ Kinh, Thập Tam Kinh, cho đến Hoàng đế Càn Long soạn cuốn Tứ Khổ Toàn Thư, đều không tách rời những điều này. Đây là đại cương của truyền thống văn hóa. Ở trong Phật Pháp chính là tam quy, ngũ giới, thập thiện. Rất đơn giản. Tam quy là giác, chánh, tịnh. Ngũ giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Thập thiện: tiểu thừa nói rộng ra là 3000 oai nghi, đại thừa nói rộng ra là 84000 tế hạnh, là viên mãn, là thành Phật rồi. Nói rất tinh giản cốt yếu. Đây là đạo, đây là tánh đức. Tùy thuận tánh đức. Nếu bản thân chúng ta thực sự hiểu rõ, dùng mấy điều này để phản tỉnh, người xưa dạy tiểu học, ngày nay mọi người học tập Đệ Tử Quy. Đệ Tử Quy nghĩa là những điều này cụ thể thực hành. Thực hành trong cuộc sống, thực hành trong công việc, thực hành trong việc đối nhân xử thế. Quý vị làm được là quý vị đang hành đạo. Cuộc sống hàng ngày là hành đạo. Bất luận quý vị làm nghề gì, công việc của quý vị là hành đạo. Tiếp nhân xử thế chẳng việc nào không phải hành đạo. Trong đạo Phật gọi là hành Bồ Tát đạo. Thực sự làm được như vậy, thân tâm khỏe mạnh, không sanh bá bệnh, gia đình hạnh phúc, sự nghiệp thuận lợi, xã hội hài hòa, thiên hạ thái bình, bất cứ tai họa gì trên địa cầu này cũng được hóa giải, đều không còn nữa. Đa số người ta không hiểu, họ vẫn còn tạo nghiệp. Thiểu số người giác ngộ. Trong 1000 người có 1 người giác ngộ. Một vạn người có 1 người. 10 vạn người có 100 người. 100 vạn người có 1000 người. 1/1000. Một người hành đạo, 999 người được thơm lây. Công đức rất ít đó mọi người cùng hưởng. Tôn giáo ở Tây Phương, họ dùng phương pháp lúc cần cấp, khi tai họa xảy đến, tập thể ý niệm cầu nguyện có được hiệu quả. Nhưng nên biết rằng đây là trị ngọn chứ không phải trị gốc. Vì sao vậy? Bởi khi cầu nguyện bị gián đoạn thì tai họa lại hiện tiền. Trị bổn dùng phương pháp nào? Dạy học. Người xưa thật sự có trí huệ, nói cho chúng tử tôn đời sau biết. Kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên. Tin rằng con người dạy tốt được. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, ngày nào Ngài cũng dạy học, giảng kinh thuyết pháp, không một ngày nào gián đoạn. 30 tuổi khai ngộ là Ngài bắt đầu dạy, 79 tuổi nhập Niết Bàn, dạy học suốt 49 năm dạy. Con người có thể dạy dỗ được. Nếu quý vị không dạy, không dạy học sẽ học những điều xấu. Kết quả của việc học điều xấu này là gì? Là chính mình thân tâm không được khỏe mạnh, gia đình không hài hòa, xã hội không an định, thiên hạ chẳng thái bình. Đó là học điều xấu. Nếu họ học tập lời dạy của Thánh Hiền, Thánh Hiền dạy điều gì? Dạy luân lý. Luân lý là gì? Luân lý nói về quan hệ, quan hệ giữa người với người, quan hệ ngũ luân. Phật pháp nói rất cứu cánh. Ngoài chuyện quan hệ giữa người và người ra, quan hệ giữa con người với động vật, quan hệ giữa con người với thực vật như hoa cỏ cây cối, quan hệ giữa con người và sơn hà đại địa, quan hệ giữa con người và thiên địa quỷ thần. Thiên địa quỷ thần chính là quan hệ sinh vật bất động không gian mà ngày nay khoa học nói. Quan hệ giữa con người với vũ trụ, tất cả đều là luân lý. Cho nên giảng về điều này chỉ có Đức Phật mới giảng giải viên mãn. Tất cả các quan hệ đều làm tốt rồi thì không có chuyện gì xảy ra nữa. Sự đối ứng của quan hệ, đó chính là đạo. Lòng tin của mình kiên cố, đoạn tất cả ác, hành tất cả thiện. Sức mạnh đó đến từ giáo dục nhân quả. Cho nên thánh nhân bình thiên hạ, đưa xã hội trở nên tốt như vậy, chính là ba cách giáo dục: luân lý, đạo đức, nhân quả. Người xưa nói, tín nhân quả, thiên hạ đại trị chi đạo giả. Bất tín nhân quả, thiên hạ đại loạn chi đạo giả. Nói rất hay. Điều này khiến cho xã hội an định, thế giới hòa bình. Vẫn còn một số người họ hy vọng hướng thượng nâng cao lên. Được. Hướng lên nữa, đó chính là giáo dục triết học, giáo dục khoa học. Trong sự giáo dục của cổ thánh tiền hiền có, chẳng phải không có. Thời xưa, không gọi là khoa học triết học. Những danh từ này là thời cận đại. từ phương Tây truyền đến. Trong truyền thống ngày xưa có triết học không? Có. Có khoa học không? Có. Trong kinh Hoa Nghiêm, triết học và khoa học giảng lên đến tột đỉnh. Bài văn của quốc sư Hiện Thủ không dài, rất ngắn, nói hết rồi. Chúng ta cùng nhau học tập, sử dụng hơn 200 giờ, rất lợi ích. Trong lúc xã hội loạn động, địa cầu thiên tai vô số, chúng ta vẫn có thể ngày nào cũng sanh tâm hoan hỷ, pháp hỷ sung mãn. Chúng ta học được trong kinh Hoa Nghiêm, không ưu sầu, không phiền não, bản thân hiểu được làm cách nào. Cảnh giới hiện tiền, biết được dùng phương pháp nào để đối phó. Những điều này chúng ta biết ơn Đức Phật, chẳng phải do sự dạy dỗ của Đức Phật, bản thân chúng ta chắc chắn không thể được. Tin rằng khoa học cũng có thể đạt được giáp ranh này. Đạt được giáp ranh này là quý vị giải ngộ, bản thân quý vị không được thực dụng. Vừa rồi nói giống như thực dụng của phương Tây, đau đầu trị đầu, đau chân trị chân, trị ngọn không trị gốc. Cho nên đồ của phương Tây chúng ta nhìn qua là hiểu, những thứ này của chúng ta họ không hiểu được. Chúng ta hiểu được những nguyên lý, nguyên tắc đó thì ý nghĩa này sẽ không khó hiểu. Đoạn đầu nói về giáo lý Hoa Nghiêm, trong đạo Phật nói giảng dạy giáo có bốn loại: giáo, lý, hành, quả. Giáo là văn tự, là ngữ ngôn. Sự y cứ của văn tự ngữ ngôn là gì? Y vào lý luận đạo đức. Đạo lý là gì? Đạo lý là chân tướng sự thật của vũ trụ vạn pháp. Thuật ngữ trong đạo Phật gọi là thật tướng của các pháp. Thật là chân thật. Chân thật như vậy. Sau khi hiểu rồi, quý vị phải thực hành ngay trong cuộc sống hàng ngày. Đó gọi là hành. Quý vị được lợi ích. Hành ở ngay bản thân mình, khỏe mạnh, hạnh phúc, mỹ mãn. Hành ngay trên thân mình. Hành ở đại tự nhiên, phong điều vũ thuận, muôn vật được mùa, non nước xinh tươi, thiên tai chẳng có. Quý vị thật sự được lợi ích. Đó là gì? Đó là hành. Quý vị đem những lý luận này biến thành cuộc sống của chính mình, biến thành hành vi của mình. Phía sau là quả. Quả là gì? Quả là quý vị không ngừng hướng thượng dương lên. Trong đạo Phật nói, quý vị đã thành bậc A-la-hán, thành Bồ-Tát, thành Phật, không ngừng hướng thượng dương lên. Trong đạo Phật nói Phật, Bồ-Tát, A-la-hán là danh xưng của học vị, giống như chúng ta đi học. Hướng thượng nâng cao là sao? Quý vị có được học vị học sĩ, tốt nghiệp đại học, tốt nghiệp nghiên cứu sở, có được học vị thạc sĩ, tốt nghiệp tiến sĩ, quý vị có học vị tiến sĩ. Đây là không ngừng hướng thượng dương lên. Phật là học vị cao nhất trong sự giáo dục của Đức Phật, gọi là Phật. Học vị thứ hai là Bồ Tát. Học vị thứ ba là A-la-hán, là danh xưng học vị. Đức Phật dạy chúng ta, tất cả chúng sanh vốn là Phật. Nói cách khác, quý vị vốn có được học vị cao nhất. Vì sao bây giờ quý vị lấy không được? Bởi quý vị có chướng ngại. Chướng ngại là gì? Chướng ngại là phiền não. Phiền não vô lượng vô biên. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phân phiền não thành ba loại. Thứ nhất là vô minh phiền não, vô thỉ vô minh phiền não. Đây là nói mê. Quý vị mê quá sâu vậy, thời gian mê quá lâu, hoàn toàn không hiểu rõ chính mình, không hiểu rõ vũ trụ. Thứ hai là phân biệt phiền não. Thứ ba là chấp trước phiền não. Quý vị có ba loại phiền não này, khiến cho trí huệ, năng lực, tướng hảo của quý vị hoàn toàn bị biến chất. Chẳng phải không có, mà biến chất. Trí huệ biến thành gì? Trí huệ biến thành phiền não. Đức năng biến thành gì? Đức năng biến thành tạo nghiệp. Còn tướng hảo biến thành lục đạo luân hồi, biến chất rồi. Nếu chúng ta chuyển tâm lại, những cảnh giới biến chất này từ từ phục hồi trở lại bình thường. Phục hồi trở lại bình thường thì quý vị chính là A-la-hán, là Bồ-Tát, là Phật. Quý vị nên nhớ rằng A-la-hán, Bồ-Tát, Phật chẳng phải là thần tiên, chẳng phải địa vị gì trong xã hội, mà là danh xưng của học vị. Đây là nói về sự tu học của quý vị, từng bước hướng thượng dương lên, đạt đến cứu cánh viên mãn. Cứu cánh viên mãn là gì? Là vô sở bất tri, vô sở bất năng, đó là học vị tối cao. Khi đạt được học vị Phật rồi, thật sự đạt được đồng thời cụ túc tương ưng muôn. Đạt được rồi, chứng được rồi. Đây chẳng phải là lý luận. Là những người này, đích thân họ chứng được cảnh giới này. Họ chứng được cách nào? Họ đã buông bỏ hết vọng tưởng phân biệt chấp trước, hồi quy tự tánh là chính được. Cho nên tu học Phật Pháp từ thỉ đến chung. Thỉ là sơ phát tâm, chung là thành Phật. Họ tu điều gì? Tu buông bỏ. Vì sao phải buông bỏ? Bởi tất cả đều là giả, tất cả đều là bất khả đắc. Quý vị cho là thật có là quý vị sai. Nếu quý vị không buông bỏ, quý vị sẽ bị thiệt thòi lớn. Quý vị buông bỏ sẽ được đại tự tại. Từ từ đức tướng và trí huệ trong tự tánh sẽ hiển lộ, hưởng không tận. Trong tự tánh có đủ tất cả, không thiếu thứ gì. Cho nên giáo lý Hoa Nghiêm lấy duyên khởi làm chủ. Khởi là gì? Là sanh khởi. sanh khởi vũ trụ, sanh khởi vạn pháp, sanh khởi ta là duyên, gọi là duyên khởi. Duyên thứ nhất chính là ba động. Ba động này cực kỳ vi tế. Trong kinh Đức Phật nói là vô thỉ vô minh. Vô minh là động, minh là bất động, minh là quang minh, là tánh đức. Nó bất động, bất sanh bất diệt, chắc chắn không nhiễm u. Tuy quý vị đọa vào địa ngục A Tỳ, tự tánh của quý vị cũng không nhiễm ô, tự tánh của quý vị cũng không động. Đây là nói về chân tâm của quý vị. Có hiện tượng nhiễm ô, có hiện tượng động là vọng tâm, chẳng phải chân tâm. Biết dùng chân tâm chính là Pháp Thân Bồ Tát, là Phật. Vọng tâm, dùng vọng tâm một cách chính xác, không dùng sai, không dùng tà, là Bồ Tát và A-la-hán. Vì sao vậy? Bởi họ tiếp nhận sự dạy dỗ của Đức Phật. Học sinh ngoan, biết nghe lời, y giáo phụng hành, họ làm đúng. Pháp giới nhất thiết tận thành nhất đại duyên khởi, đây chính là câu đâu ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp mà Đại sư Huệ Năng nói. Vạn pháp ở đây chỉ cho cái gì? Đại sư Huệ Năng nói vạn pháp, ở đây nói là pháp giới, nói tất cả pháp giới. Pháp giới ở đây không phải chỉ khu vực giảng dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Phạm vi giảng dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bao lớn? Là tam thiên đại thiên thế giới. Tam thiên đại thiên thế giới lấy hệ ngân hà làm đơn vị. Bao nhiêu hệ ngân hà? 10 ức. Mười ức hệ ngân hà là khu vực giáo hóa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Khu vực giảng dạy này không lớn lắm. Trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy khu vực giảng dạy của một số Đức Phật là hai tam thiên đại thiên thế giới, thậm chí là 50, 20 đại thiên thế giới. Nghĩa là so với khu vực giảng dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lớn hơn gấp 10 lần, 20 lần. Khu vực giảng dạy lớn nhất là của Đức Phật A-di-đà. Khu vực giảng dạy của Đức Phật A-di-đà lớn cỡ nào? Không ai có thể tính đếm được. Khu giáo hóa của Ngài bao gồm cả quốc độ của chúng ta ở trong đó. Pháp giới nhất thiết tận thành nhất đại duyên khởi, câu này rất quan trọng. Đây là chân tướng sự thật. Quý vị thật sự hiểu rồi thì một pháp thành tất cả pháp. Một pháp là gì? Là một di trần. Cơ thể của chúng ta cũng là một di trần. Không phải là rất nhiều di trần sao? Không phải. Một di trần, quý vị có thể hiểu được ý nghĩa này không? Nếu quý vị không hiểu được ý nghĩa này thì quý vị cứ liên tưởng đến, khi chúng ta xem phim, quý vị thấy những hình ảnh trên màn hình, quý vị nói những hình ảnh này là một tấm ảnh ảo. hay là có rất nhiều tấm ảnh ảo? Chắc chắn quý vị trả lời rất nhiều. Quý vị nhìn thấy chẳng phải một màn hình đó, đoạn trước qua rồi, đoạn sau vẫn chưa tới, chỉ có một cái. Đây gọi là nhất đại duyên khởi. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta điều gì? Là ở ngay đây, ngay ý niệm này. Đây là một pháp. Một pháp thành tất cả pháp. Tất cả pháp đó là gì? Là tương tục. Các nhà khoa học ngày nay nói là liên tục. Liên tục hay có ý nghĩa hơn tương tục. Tương tục sợ rằng trước và sau cùng một thứ, liên tục thì không đồng. Ý niệm của chúng ta nhanh, niệm trước diệt, niệm sau sanh, niệm niệm khác nhau, niệm niệm tìm không thấy. Nhưng niệm niệm sanh ra biến hóa rất lớn. Tối hôm kia, tôi ở Bố Lý Tư Bản. Cũng mấy tháng rồi tôi không đến đó.